Trận chiến giành lại hòn đảo Saipan do quân Nhật chiếm đóng ngày 7 tháng 7 năm 1944 trong Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Thái Bình Dương là một trận chiến khó quên trong lịch sử. Nó là một truyền thuyết về anh lính binh nhì can đảm Guy Gabarden, một lính thủy đánh bộ. Với vốn từ tiếng Nhật đường phố, một khẩu súng carbine đơn độc mình anh đã chiêu hàng được hơn 1.500 binh lính Nhật. Về sau, câu chuyện này được dựng thành phim How to Eternity. Từ chỗ có một tuổi thơ bất hạnh, tứ cố vô thân, Guy Gabarden trở thành người hùng trong mắt nhiều người, kể cả những người từng là tù binh của anh.
Cuộc đời tôi tuy phải trải qua nhiều bất hạnh, nhưng tôi luôn chọn con đường sáng để đi. Guy Gabarden. Từ năm 10 tuổi, tôi đã sống lang thang trong những khu nhà ổ chuột ở Los Angeles. Đánh giày là công việc thường ngày của tôi ở phố Skid Row, nơi dành cho một đứa trẻ vô gia cư như tôi cùng với những kẻ nghiện rượu. Nói chung là những người thuộc đủ mọi tầng lớp cặn bã của xã hội. Skid Row những năm 30 của thế kỷ 20 là nơi mà bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều. Ở đây một đứa trẻ 10 tuổi có thể tiếp thu được sự gan dạ và lì lợm từ những tay đấm quyền anh, các cô gái điếm và cả những người lương thiện. Ngoài việc đánh giày ra, đôi lúc tôi còn làm các việc vặt như giúp những cô gái điếm và thỉnh thoảng họ có dúi cho tôi vài đồng xu lẻ. Để đi lại, tôi thường nhảy lên những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa hoặc là đua lên đầu các toa xe lửa. Mặc dù có một đôi lần bị cảnh sát tóm, nhưng tôi vẫn có cách để thoát thân. Tôi nhớ Aeschylus từng nói, phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được. Đúng là như vậy, những năm tháng sống lây lất trên đường phố đã dạy cho tôi những bài học mà không nơi nào tôi có thể học được. Sống trong môi trường đó, nếu khéo léo xoay sở, bạn mới tồn tại được. Năm 13 tuổi, tôi đã chuyển sang Barrio, thuộc phía đông của Los Angeles, và vẫn tiếp tục sống trong cảnh tương lai mờ mịt. Cho đến năm 15 tuổi, tôi đã đến Little Tokyo, một khu dành cho người Nhật Bản. Không hiểu sao tôi thích tất cả những thứ có liên quan tới người Nhật, từ thức ăn cho đến những câu chuyện kể về các võ sĩ samurai truyền thống, những thiếu nữ Nhật Bản xinh xắn, và cả niềm tự hào, kiêu hãnh lẫn sự kiên định trong mọi việc mà họ làm. Cuối cùng, tôi cũng đã có được một mái ấm đúng nghĩa khi tôi dọn tới ở với gia đình Nikano. Hàng ngày, tôi phụ giúp những người anh em nuôi đi giao báo cho người Nhật quanh khu nhà tôi ở. Tôi giúp mẹ nuôi trong năm cửa hàng bán hoa tươi. Tôi còn được họ cho đi học tại trường của người Nhật, học viết chữ Hiragana, một bộ ký tự tiếng Nhật. Học tiếng Kanji, tức là tiếng Nhật mà viết từ gốc Hán. Mặc dù rất thích nói tiếng Nhật, nhưng tôi nói không được mạch lạc cho lắm. Để chỉ tôi cách viết chữ Katakana, người anh nuôi của tôi, anh Lee, có thể dành cho tôi hàng giờ đồng hồ. Không chỉ thế, khi hòa mình trong môi trường của người Nhật, tôi đặc biệt say mê những truyền thuyết về các chiến binh samurai. Thật không ngờ, nhiều năm sau đó, tôi đã thu phục được rất nhiều những chiến binh samurai quả cảm, đội binh tinh nhuệ nhất của Nhật Hoàng Hirohito. Năm 17 tuổi, tôi xin gia nhập vào hải quân, nhưng với chiều cao 1m62, cân nặng 57kg và bị thủng màng nhĩ, cho nên tôi đã bị loại ngay từ đầu. Đó là nỗi thất vọng lớn nhất trong thời niên thiếu của tôi. Sau đó, tôi tình cờ đọc được mẫu quảng cáo cần tuyển một thông dịch viên tiếng Nhật cho quân chủng lính thủy đánh bộ. Mặc dù biết rằng khả năng nói tiếng Nhật của mình vẫn còn hạn chế, nhưng tôi vẫn quyết định cho mình một cơ hội. Vì đang rất cần thông dịch viên, nên họ đồng ý nhận tôi ngay, bỏ qua cả khiếm khuyết về lỗ tai thủng của tôi. Làm phiên dịch không được bao lâu, họ lại điều tôi ra chiến trường. Tôi được đưa đến tổ súng cối 81 ly. Sau đó thì tôi được đào tạo để trở thành lính trinh sát và gia nhập vào quân đoàn đánh chiếm đảo Saipan. Khi lên đến đảo, tôi quyết định đi trinh sát một mình, và ngay khi đó tôi đã đụng độ cùng lúc với ba người lính Nhật. Tôi nói với họ, hãy giơ tay lên. Trời ơi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói với quân địch bằng tiếng Nhật. Thấy một trong ba tên loay hoay với khẩu súng trường, tôi liền đổ súng vào hắn trước tiên. Hai tên còn lại thì hạ súng xuống. Tôi thuyết phục rằng sẽ không làm hại nếu như họ chịu nghe lời tôi. Thế là họ trở thành những tù binh đầu tiên của tôi khi khởi nghiệp nhà binh. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui bởi vì tôi đã làm tốt hơn các nhiệm vụ. Thế nhưng khi ra trình diện trước viên đại úy, ông ta đã cho tôi một tràng thuyết giảng về những nguyên tắc trong quân đội vì tôi đã tự ý đi ra ngoài một mình và lệnh cho tôi không được tái phạm thêm một lần nào nữa. Nhưng ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đi ra ngoài và mang về thêm 12 tù binh nữa. Lần này viên sĩ quan chỉ huy xử sự hoàn toàn khác. Từ tù binh, chúng tôi đã khai thác được những thông tin cực kỳ quan trọng. Cấp trên cũng đã nhanh chóng đồng thuận với hành động của tôi. Có lẽ đây chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho hoạt động độc lập của tôi trên đảo Saipan. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 1944, tôi đưa hai tù binh lên một ngọn núi và cố gắng giảng giải, thuyết phục họ, bảo rằng nếu chống cự, chắc chắn họ sẽ không thoát khỏi cái chết. Tôi còn nói thêm, nếu họ vẫn tiếp tục cuộc chiến, trước sau gì họ cũng không thoát khỏi những đồng súng sắp sửa khai hỏa của chúng tôi. Không những vậy, tôi còn chỉ cho họ thấy những chiếc tàu của chúng tôi đang đeo đậu ngoài khơi, chờ lệnh nổ súng vào những nơi trú ẩn của quân Nhật. Tại sao các anh phải chết trong khi các anh vẫn còn lối thoát với không ít điều kiện ưu đãi? Các anh đưa người của mình tới chỗ chết, như thế không đúng với luật quân đội Bushido của các anh. Vướng mắc tôi gặp phải là làm sao cho những người này hiểu chúng tôi sẽ không tra tấn hay giết hại họ đâu, mà sẽ đối xử tử tế cũng như sẽ trả họ về sau khi cuộc chiến kết thúc. Mặc dù tôi biết rất rõ luật Bushido, nó buộc họ phải tự sát chứ không được đầu hàng, vì đầu hàng là hành động hèn nhát. Đó chính là điểm mấu chốt khó tháo gỡ nhất. Nếu tôi không thể thuyết phục được họ, có lẽ tôi cũng chẳng có cơ may nào sống sót. Tôi biết có tới hàng trăm binh lính thiện chiến của quân địch đang ẩn nấp đâu đó, và nếu như họ rượt đuổi, giỏi lắm tôi cũng chỉ có thể hạ được 2-3 tên trước khi bị họ bắn gục. Liệu tôi có thể vượt qua được không? Cho tới giờ phút này, tôi vẫn gặp may, nhưng cơ may để thuyết phục những cảm tử quân của Nhật Bản đầu hàng là vô cùng hiếm hoi. Sau một hồi thuyết phục, một tù binh đi xuống những hang bên dưới để thuyết phục đồng đội. Một thì ở lại cùng tôi vì anh ta nghĩ rằng mình không đủ khả năng thuyết phục. Một lúc lâu sau, người kia quay lại cùng với 12 binh lính khác. Người nào cũng kè kè súng bên mình. Trước tình cảnh đó, tôi cảm giác dường như là mình đang bị bao vây vậy. Tôi nghĩ thầm, có khi nào tới lượt tôi sẽ trở thành tù binh của những binh sĩ cuồng tín này không? Nhưng họ không tỏ thái độ gì cả. Tất cả đứng trước mặt tôi, chờ xem tôi sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nổ súng, tôi hiểu là tính mạng của mình cũng chẳng được bảo toàn. Thế là tôi giữ một thái độ bình tĩnh, không tỏ vẻ bối rối hay hoảng sợ. Dozo osuwari nasai. Tôi nói mời ngồi bằng tiếng Nhật, tỏ vẻ như mình đang là người kiểm soát tình thế. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ mình còn quá trẻ để chứng tỏ uy quyền của một người lính. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi mời họ hút thuốc, cố gắng giữ bình tĩnh và sự can đảm vốn có của mình. Hey Tyson, xin chào những chiến sĩ đồng nghiệp. Tôi nói, sau đó tôi nói liền một hơi bằng tiếng Nhật. Tôi đến đây để trao cho các bạn thông điệp của tướng quân Matt Smith, vị tướng phụ trách khu vực Marianas. Từ lâu, ngài Smith đã ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các bạn, nên đã ra lệnh cho chúng tôi đưa các bạn, các binh lính còn lại sau cuộc tấn công Yokusai ngày hôm qua đến nơi an toàn. Hành động của các bạn sẽ được ghi vào lịch sử. Tướng quân của chúng tôi bảo đảm rằng các bạn sẽ được đưa tới Hawaii an toàn, được nghỉ ở những nơi có đầy đủ tiện nghi cho đến khi chiến tranh kết thúc. Lời nói của tướng quân chúng tôi là lời hứa danh dự. Ông ấy không muốn bất cứ người nào phải đổ máu vô ích. Đa phần những người lính Nhật Bản này không biết tướng Smith là ai. Nhưng qua sự quan sát của tôi nhận thấy họ có vẻ rất tôn trọng những vị tướng quân. Tôi bảo rằng với hỏa lực mạnh, hải quân Hoa Kỳ có thể tiêu diệt hết bọn họ. Vừa nói tôi vừa chỉ cho họ xem hàng trăm con tàu đang đậu ngoài khơi. Lúc này trong toán quân bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào. Tranh thủ giây phút đó, tôi cố gắng thuyết phục họ. Hoặc sống, hoặc là vĩnh biệt mẹ thân yêu. Khi chỉ huy nhóm, một viên trung úy nhoài người nhận lấy điếu thuốc từ tay tôi. Nét mặt mọi người mới dần giãn ra. Một số thì đứng yên tại chỗ, một số lại đi loanh quanh ở khu vực gần đó. Tôi nói chuyện với họ bằng những mẫu câu tiếng Nhật học được ở Los Angeles. Ý tôi muốn nói là người Nhật, chúng ta không nên phạm phải một hành vi nào đáng hổ thẹn. Thế nhưng họ bật cười. Có lẽ họ cười vì cách phát âm ngọng nghịu của tôi. Và hẳn họ cũng biết tôi không phải là người Nhật. Viên sĩ quan chỉ huy hỏi, liệu những bệnh xá ở căn cứ của chúng tôi có được trang bị đầy đủ hay không? Ôi trời đất ơi! Chút xíu nữa là tôi đã bật to thành tiếng trong nỗi vui mừng. Vậy là họ đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi nói ngay. Bệnh xá của chúng tôi có đầy đủ phương tiện và cả những bác sĩ giỏi nữa. Nghe xong, viên sĩ quan quay ra, nhìn chằm chằm vào những chiếc tàu đang đeo cách xa vách núi, chỉ chừng 100 mét. Anh ta hiểu rằng, nếu chống cự, thì tất cả đều phải chết, kể cả tôi. Nhưng qua thái độ của viên chỉ huy, tôi nhận thấy anh ta chưa muốn chết. Anh ta nói, chúng tôi đồng ý là tù binh của bạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi cuối cùng thì các bạn cũng đồng ý, thật là tuyệt vời. Viên chỉ huy bảo bốn người ở lại cùng tôi rồi dẫn những người khác leo lên vách núi. Trong khi ngồi chờ những người kia quay lại, chúng bắt chuyện với nhau. Những người lính ấy kể cho tôi nghe về gia đình, quê hương của họ và đủ thứ chuyện linh tinh khác. Về phần mình, tôi kể cho họ nghe về cuộc sống của tôi với những gia đình người Nhật ở California và tình cảm đối với những người đã cưu mang tôi. Tôi nói với họ rằng cả tôi và họ đều là những binh lính, đều phải tuân theo mệnh lệnh, mặc dù bản thân mình thì chẳng liên quan gì nguồn gốc và mục đích của cuộc chiến tranh này. Họ tỏ vẻ đồng tình với những suy nghĩ của tôi. Tôi chia sẻ với họ những điếu thuốc mình mang từ Mỹ sang, cũng như khẩu phần ăn tôi mang trong ba lô. Họ có vẻ rất thích. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, viên sĩ quan cùng với hơn 50 binh sĩ khác nữa đã cùng xuất hiện. Trong thoáng chốc, tim tôi như muốn chảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm thấy mình thật là đơn độc trong cuộc chiến này. Tất cả mọi người ngồi đối diện với tôi. Trong họ không có vẻ gì là kẻ bại trận cả. Vẻ tự hào lẫn nghiêm túc thể hiện rõ trên nét mặt của từng người lính. Như thể họ chưa hề có quyết định đầu hàng. Trong tình huống đó, tôi luôn nhắc nhở mình phải giữ vững phong thái tự tin, một trong những phẩm chất quan trọng mà người lính cần phải có. Viên chỉ huy lên tiếng. Chúng tôi còn khoảng vài trăm người nữa ở phía dưới kia, một số không phải là binh lính và một số thì bị thương. Tôi muốn có thuốc để chữa trị cho tất cả những người bị thương. Tôi lấy gói thuốc bột SunFast đưa cho anh ta xem và nói chúng tôi có gấp nhiều lần như thế tại căn cứ. Anh ta yêu cầu có nước uống và thuốc men cho những trường hợp khẩn cấp. Hãy kiên nhẫn, tôi trả lời. Tôi hứa danh dự với anh là một khi anh tập trung người của anh lại đầy đủ ở đây, tôi sẽ liên lạc ngay với chỉ huy của tôi. Những binh lính Nhật từ từ rời khỏi nơi ẩn đắp, những hàng người dài dằng dặc. Trời ạ, bọn họ có cả thảy bao nhiêu người đây chứ? Nếu họ bất ngờ nổi loạn, có lẽ tôi sẽ quăng súng và tháo chạy mất thôi. Tôi ra lệnh cho họ tách những người không phải là binh lính sang một bên và để những người bị thương qua một khu vực riêng. Có nhiều người bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng ánh mắt họ vẫn hừng hực lửa chiến đấu. Đa số họ muốn chờ tôi thực hiện lời hứa của mình, nhưng một số người trẻ tuổi hơn dường như không chịu đồng hàng. Họ yêu cầu có thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế. Tình huống trở nên khá là bất ổn và căng thẳng. Nếu không chuẩn bị kịp thời, có lẽ họ sẽ giết tôi trước, rồi sau đó lại rút vào các hang động. Tôi cần sự hỗ trợ ngay lập tức. Một vài người lính thủy của chúng tôi đang mai phục trên ngọn đồi. Vì vậy tôi bảo một trong những tù binh của mình cởi áo ra và móc áo lên một nhánh cây rồi vẫy vẫy. Đồng đội tôi nhìn thấy liền chạy tới bằng xe jeep, còn một số khác thì chạy bộ theo sau.
có hàng trăm lính thủy đã đến hiện trường. Họ săn sái giúp tôi chuyển những binh lính bị thương nặng đến khu điều trị, và sau đó thì phụ tôi làm một số việc khác nữa.
Thật là không ngờ, chỉ đơn độc có một mình, một anh binh nhì như tôi đã bắt giữ được hơn 1.500 binh lính và dân sự từ một đạo quân cuồng tín nhất trên thế giới. Quả là một điều kỳ diệu. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ làm được như vậy.
Mọi người có thể ngạc nhiên tự hỏi, vì sao tôi có thể gan lì trước sự khốc liệt của chiến tranh như vậy, trong khi tôi chỉ là một cậu bé chưa qua khỏi tuổi 18.
Là một người gốc Mexico, mồ côi từ bé, sống lang thang ở khu Skid Row và làm công việc đánh giày để kiếm sống. Đó là những tiền đề để tôi có thể trở thành cậu bé hư hỏng. Nếu không vì mục tiêu chiến đấu cho tổ quốc mà tôi đã lựa chọn ngay từ đầu, hoặc nếu không được nuôi nấng bởi các gia đình người Mỹ gốc Nhật, tôi không biết liệu mình có cơ hội để làm một việc tưởng chừng như quá sức như vậy hay không. Nếu chẳng may phải lớn lên trong khu ổ chuột, bạn có hai con đường để đi. Một là bạn chọn trở thành người tốt, và hai là làm người xấu. Còn tôi quyết định lèo lái con thuyền của cuộc đời mình đi theo hướng tích cực.